là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 diễn ra vào sáng nay 7 tháng 9.
Hơn 2.500 hộ dân của huyện Văn Yên được vay vốn phát triển sản xuất.
Dự kiến năm nay, nông dân huyện Yên Bình sẽ thu khoảng 100 tỷ đồng từ trồng bưởi.
Toàn tỉnh xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Cùng sự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Trong tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng có mức tăng trưởng khá. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn tỉnh đón và phục vụ trên 1 triệu lượt khách du lịch với doanh thu đạt trên 685 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 11.500 tỷ đồng. Trong 8 tháng, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 27 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 213 doanh nghiệp, 61 hợp tác xã. Thu ngân sách đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán. Trong tháng 9 và những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn thiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh trong tháng 9 năm 2022. Giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban ngành đã tham luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong đó, tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các khó khăn vướng mắc, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ còn thấp, chưa đảm bảo theo kịch bản tăng trưởng. Công tác rà soát, phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, phương án thu, giải pháp thu ngân sách tháng 9 và các tháng cuối năm. Việc thực hiện nghị quyết số 69, số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là giải pháp của từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức các hoạt động lễ hội gắn với quảng bá sản phẩm OCOP, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, trung ương, các nhà khoa học, các tỉnh trong vùng, các tỉnh liền kề để hoàn thiện quy hoạch tỉnh Yên Bái, trình các cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Tiếp tục bảo đảm an toàn, an ninh, an dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng. Khẩn trương ban hành các văn bản triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị. 10 năm qua, tỉnh Yên Bái đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 52.000 cuộc tuyên truyền trực tiếp với trên 4,3 triệu lượt người tham dự. Trong đó, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh tổ chức trên 20.000 cuộc tuyên truyền, cấp huyện tổ chức trên 32.000 cuộc tuyên truyền. Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đã có trên 31.260 chuyên mục được thực hiện. Toàn tỉnh cũng đã tổ chức 706 cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật với nhiều cấp độ quy mô khác nhau, như cuộc thi trực tuyến thanh niên với pháp luật, hội thi đội tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông 2016, cuộc thi tuổi trẻ Yên Bái với luật giao thông đường bộ, thu hút trên 881.000 người tham gia. Tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử của cơ quan tòa án, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền. Thông qua hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở. Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái đã thực hiện trợ giúp 8.736 vụ, việc truyền thông 1.376 buổi làm việc tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã thực hiện hòa giải trên 20.000 vụ, mâu thuẫn tranh chấp. Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh đã thực hiện lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật tại 28.834 vụ việc, tổ chức 777 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương. Duy trì hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người có uy tín trong cộng đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đa dạng hóa nội dung, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên, đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước như qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và hoạt động thực thi công vụ khác của cơ quan nhà nước. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của thôn làng bản tổ dân phố, quy chế cơ quan, điều lệ các tổ chức đoàn thể xã hội. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật.
Ngày 7 tháng 9, tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật phối hợp với Hội khoa học lịch sử tỉnh tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề Đền Đình Yên Bái trong lịch sử và hiện đại. Từ bao đời nay, đình đền đã trở thành những biểu tượng văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống làng xã người Việt nói chung và người Yên Bái nói riêng. Vì vậy, việc gìn giữ giá trị văn hóa đình đền cũng chính là để kế thừa, phát huy dòng chảy văn hóa dân tộc. Hội thảo đã khẳng định Yên Bái là một tỉnh có nhiều đình đền và xuất hiện khá sớm. Tuy quy mô không lớn, nhưng đình đền ở Yên Bái luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của nhân dân. Theo số liệu thống kê, hiện nay Yên Bái có 472 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 48 ngôi đình và 45 ngôi đền đã được xếp hạng. Có thể kể đến như đình Lương Nham, đình Nam Cường, đình Làng Yên, thành phố Yên Bái, đình Làng Dọc, huyện Trấn Yên, đình Bái Dương, đền Bách Lẫm, đền Tuần Quán, đền Ngọc Am, thành phố Yên Bái. Hội thảo cũng chỉ ra thực trạng về công tác quản lý, bảo tồn và duy tu hệ thống đình đền ở Yên Bái trong nhiều năm qua. Trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử và thời gian, nhiều ngôi đình đền đã bị tàn phá nặng nề, hầu như không còn nguyên vẹn. Việc bảo tồn cũng chưa được thực sự chú trọng, khiến cho nhiều ngôi đình đền ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều sinh hoạt tín ngưỡng tại các khu di tích đình đền đang bị biến tướng, không giữ được những giá trị văn hóa tốt đẹp vốn có như ban đầu. Thực trạng đó đặt ra cho những người làm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Làm thế nào để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử, ý nghĩa nhân văn của các di tích đình đền ở địa phương nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh và văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân. Gần 20 tham luận của các nhà làm công tác quản lý nghiên cứu học tại hội thảo Đình đền Yên Bái trong lịch sử và hiện đại mang tới cái nhìn toàn diện sâu sắc và đánh giá đúng giá trị của hệ thống di tích đình đền ở địa phương. Từ đó nêu ra những khuyến nghị để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị của các di tích lịch sử trong cuộc sống hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2022, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân trên 100 tỷ đồng cho 2.500 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn theo các chương trình tín dụng. Trong đó, 750 hộ nghèo được vay vốn với số tiền hơn 35 tỷ đồng, hộ cận nghèo được vay trên 22 tỷ đồng, 300 hộ mới thoát nghèo vay gần 20 tỷ đồng. Nâng tổng số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong toàn huyện được tiếp cận nguồn vốn trên 15.000 tỷ. Với tổng dư nợ trên 600 tỷ đồng, dư nợ bình quân 34 triệu đồng trên hộ. Có vốn vay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả hơn. Cũng từ nguồn vốn được vay, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng đặc biệt khó khăn đã từng bước thoát nghèo, hàng năm đã có thu nhập ổn định.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.700 ha cây ăn quả, tập trung chủ yếu ở hai xã Đại Minh, Hán Đà. Năng suất bưởi bình quân của toàn huyện đạt trên 11 tấn một ha. Đến nay, sản phẩm bưởi Đại Minh đã chính thức được dán nhãn hiệu bảo hộ để giới thiệu với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Giá trị bưởi Đại Minh đã được nâng lên rõ rệt. Doanh thu năm 2021 xã Đại Minh đạt trên 70 tỷ đồng. Để đẩy mạnh thương hiệu bưởi Đại Minh nhằm giới thiệu tôn vinh vùng bưởi quý đến người tiêu thụ, huyện đã phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên triển khai dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mô hình được triển khai trên 50 ha. Kết quả của mô hình sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao thương hiệu bưởi Đại Minh và nâng cao thu nhập cho các hộ dân trồng bưởi. Dự kiến năm 2022, huyện Yên Bình doanh thu từ bưởi đạt trên 100 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, người dân, nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh đã và đang trở thành một sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nhiều loại trái cây đặc sản đơm hoa kết trái, người dân ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên những ngày này lại rộn ràng mùa thu hoạch măng tre Bát Độ, một sản phẩm đặc trưng của vùng. Cả xã 8 thôn đều trồng măng, nhà ít thì nửa hát, nhà nhiều cũng có tới hơn 20 hát trồng măng. Từ người trẻ đến người già, ai cũng có thể tham gia vào quy trình thu hoạch, chế biến măng Bát Độ. Không khí thu hoạch măng càng trở nên tấp nập hơn. Bởi năm nay người trồng măng được mùa được giá, phản ánh của phóng viên chương trình.
Từ trục đường chính xã Kiên Thành đi theo con đường liên thôn thêm gần 3 km là đến thôn Đồng Cát, một trong những thôn có hơn 80% đất đồi rừng được phủ xanh bởi cây tre măng Bát Độ. Gia đình ông Hà Văn Liêm là một trong những hộ trồng măng Bát Độ sớm nhất và có diện tích lớn nhất trong thôn với hơn 20 ha măng. Trong đó hiện 15 ha đang cho thu hoạch. Thời điểm này ngoài nguồn nhân lực là các thành viên trong gia đình, ông Liêm còn phải thuê thêm 5 đến 7 người trong thôn để thu hoạch măng. Nói về cây măng năm nay, ông Liêm phấn khởi cho biết.
Nếu như nhân công thì thường thường là tôi cứ mỗi một ngày là khoảng tối đa là 10 người và bình quân như hôm nay là 5 người. Nếu mà như điều kiện mà chỗ nào dễ thì mỗi một người bóc là như nhà tôi là bóc từ 350 cân trở lên một người. Thì 5 người là phải được trên 2 tấn một buổi sáng, còn buổi chiều thì nghỉ.
Gắn bó bao đời với măng tre Bát Độ, dường như các hộ dân ở xã Kiên Thành đều quen với sự bận rộn nhộn nhịp của mỗi mùa thu hoạch măng. Mỗi kg măng tươi hiện nay đang được bán với giá từ 5.500 đến 6.000 đồng. Trừ các khoản chi phí, mỗi hecta măng mang về cho người dân gần 100 triệu đồng. Măng được người dân chở đến tập trung tại các điểm có giao thông đi lại thuận tiện. Từ đây được các doanh nghiệp thu mua đến lấy, đưa đi sơ chế, chế biến thành các sản phẩm măng thành phẩm. Bà Hoàng Thị Lụy, thôn Đồng Cát chia sẻ thêm.
Sau khi măng thu hoạch thì chúng tôi lao xuống xong là bóc măng thì cho vào gùi xong là đem về nơi mình thu mua để ngâm nước để cho nó non măng ấy.
Chung với niềm vui măng được mùa của người nông dân là niềm vui của các cơ sở chế biến bởi thu mua được những mẻ măng chất lượng đảm bảo các yêu cầu của sản xuất và số lượng lớn đáp ứng các đơn đặt hàng của các công ty. Tại xã Kiên Thành, măng được khá nhiều đơn vị thu mua, chủ yếu được chế biến dưới hai hình thức là sơ chế bán cho các doanh nghiệp. Số ít đang được chế biến thành sản phẩm măng chua và măng giòn Bát Độ, mang lại hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành cho biết thêm.
Đối với xã Kiên Thành thì đang xây dựng hai sản phẩm OCOP của từ sản phẩm măng Bát Độ. Đó là thứ nhất là sản phẩm măng giòn ngon của măng Bát Độ, thứ hai là sản phẩm măng muối chua của Bát Độ.
Với gần 1.800 ha, mỗi năm xã Kiên Thành thu hoạch trên 20.000 tấn măng Bát Độ tươi, đem lại hiệu quả kinh tế cao và làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân ở đây.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 8 âm lịch trên thị trường đã bày bán rất nhiều loại bánh trung thu, mẫu mã đa dạng phong phú về chủng loại cũng như thương hiệu. Thế nhưng với nhiều người dân, bánh trung thu cổ truyền có hương vị quen thuộc vẫn hấp dẫn đến cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống Tình Thu ở ngõ 996 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Đây được xem là địa chỉ luôn hút người tiêu dùng đến mua, các cửa hàng đại lý bánh kẹo đến đặt hàng bởi bánh có hương vị thơm ngon và chất lượng.
Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên là dịp để mọi người trong gia đình sum họp bên nhau cùng thưởng thức chén trà với những chiếc bánh trung thu. Do vậy, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện nay cơ sở sản xuất trung thu truyền thống Tình Thu của ông Bùi Hải Định ở ngõ 996 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái còn chiếm được lòng tin của người dùng bởi bánh thơm ngon được truyền lại từ thế hệ cha ông. Để có những chiếc bánh nướng, bánh dẻo mang vị cổ truyền thơm ngon, tất cả các công đoạn đều được người thợ làm bánh tại xưởng thực hiện tỉ mỉ, công phu, kỹ càng. Trong quá trình chế biến, cơ sở sản xuất bánh trung thu của ông Định luôn thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Bùi Hải Định, chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống Tình Thu, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
nguyên liệu phải có nguồn gốc, công nhân thì học vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua quá trình thì nhà mình cũng phải phấn đấu, chỗ công sở phải sạch sẽ, làm phải đúng với lại cái lương tâm của người thợ mà gia truyền. Mình xây dựng cho cái gia truyền của tỉnh Yên Bái sẽ có một cái thương hiệu.
Bánh trung thu được làm ra từ cơ sở sản xuất của ông Định có công thức gia truyền từ đời cha ông truyền lại. Ở cơ sở sản xuất này, tất cả các khâu từ làm bột nặn bánh, trộn nhân, ép khuôn, cho bánh vào lò nướng, đóng bao bì đều thực hiện thủ công bằng những đôi tay khéo léo. Nhờ lựa chọn nguyên liệu gia vị kỹ càng, có nguồn gốc giúp cho bánh có hương vị đặc trưng, bánh trung thu truyền thống cũng không quá ngọt. Các nhân công lao động làm việc tại xưởng đã được truyền đạt trang bị các kiến thức thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ có kinh nghiệm làm bánh lâu đời nên bánh trung thu được người tiêu dùng đánh giá cao. Các đại lý, cửa hàng, cơ quan, trường học, một số địa phương trong tỉnh đặt hàng tấp nập hơn khi càng đến gần Tết Trung thu. Một số hương vị bánh trung thu được nhiều người ưa thích lựa chọn như nhân thập cẩm truyền thống, đậu xanh hạt dưa, nhân trà xanh, khoai môn, nhân lá dứa. Ông Nguyễn Trần Triệu, thành phố Yên Bái cho biết:
gần rằm Trung thu mùng 8 đến mùng 10 thì rất đông mọi người là đến đây để coi như vậy là mua trực tiếp ở đây đem về sử dụng. Có người là làm quà còn gửi đi rất nhiều nơi, kể cả gửi về Hà Nội chứ không phải là gửi lên các vùng cao.
Mặc dù năm nay giá cả nguyên liệu tăng, nhưng cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống Tình Thu vẫn giữ bán như năm ngoái. Mỗi chiếc bánh trung thu truyền thống của cơ sở hiện có giá bán 25.000 đồng một chiếc, phù hợp với mức thu nhập của nhiều người dân. Thời điểm này, cơ sở đang tập trung nhân lực vào sản xuất bánh dẻo và bánh nướng để phục vụ cho thị trường Tết Trung Thu 2022. Những chiếc bánh trung thu thơm ngon thực sự là hương vị cho mỗi gia đình phá cỗ trông trăng. Mặc dù tiệm bánh ở trong một con hẻm nhỏ của thành phố Yên Bái, nhưng nhiều người vẫn tìm đến để mua tận nơi. Tùy theo nhu cầu của khách mà cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống Tình Thu sẽ điều chỉnh sản lượng phù hợp để luôn cho ra những mẻ bánh mới thơm ngon, bao bì bắt mắt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Từ cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống đã giúp gia đình ông Định có cuộc sống khá giả, đồng thời tạo việc làm cho 6 đến 8 công nhân lao động. Ông Bùi Hải Định, chủ nhiệm cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống Tình Thu, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
trong quá trình của cái đầu trung thu thì gia đình cũng nhập hàng. Đến đâu thì mình làm đến đấy. Nếu mà khách hàng quan tâm yêu thương đến thương hiệu bánh nhà mình thì tiêu thụ nhiều thì mình lại lấy làm nhiều. Chứ còn bây giờ thì cũng mình nhiều chỗ cạnh tranh lắm, mình là không biết được là trong quá trình này làm được bao nhiêu cả. Bây giờ là chủ yếu là mình cái bánh của mình nó có thương hiệu hay không, để nó đi đến một cái gì đấy là cái sản phẩm của mình nó được bán được nhiều hơn và được nhiều người quan tâm đến mình nhất.
Có mặt trên thị trường hơn 30 năm qua, cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống Tình Thu ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã không chỉ khẳng định được sự uy tín trên thị trường mà được đông đảo khách hàng tin dùng, mà còn góp phần gìn giữ văn hóa ẩm thực của dân tộc. Hiện nay, ngoài cơ sở sản xuất bánh của ông Bùi Hải Định, các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu vẫn đang cung ứng ra thị trường các sản phẩm đa dạng. Vì vậy, mỗi người tiêu dùng nên lựa chọn mua bánh tại các cơ sở sản xuất uy tín, thương hiệu đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe, có Tết Trung thu ý nghĩa trọn vẹn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm. Để có được kết quả đó, các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chú trọng kiểm tra hậu kiểm việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở có nguy cơ cao. Qua kiểm tra có 5 trên 26 mẫu không đạt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Anh Liz Truss đã công bố danh sách nội các mới, đồng thời cam kết sẽ đưa đất nước vượt qua cơn bão của các vấn đề kinh tế hiện nay để biến nước Anh thành quốc gia khát vọng. Thủ tướng Anh cũng bổ nhiệm bà Therese Coffey làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế, tái bổ nhiệm ông Ben Wallace làm Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đó cùng ngày, bà Liz Truss đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing, nêu ra 3 ưu tiên đối với chính phủ mới của Anh, bao gồm thứ nhất, đưa ra một kế hoạch táo bạo để phát triển nền kinh tế thông qua cắt giảm và cải cách thuế. Thứ hai, nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga-Ukraine. Và thứ ba, đảm bảo tất cả mọi người đều được khám chữa bệnh cũng như sử dụng các dịch vụ y tế công.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đang có chuyến thăm Ấn Độ trong 4 ngày. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề thương mại và đầu tư, quản lý biên giới và an ninh, quan hệ đối tác phát triển và các vấn đề khu vực và đa phương. Các biên bản ghi nhớ hợp tác được hai bên ký kết liên quan các lĩnh vực như tài nguyên nước, kết nối, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ vũ trụ và phát thanh truyền hình. Chuyến thăm của bà Sheikh Hasina có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Ấn Độ và Bangladesh.
Các thanh sát viên quốc tế cho biết việc bắn đạn pháo quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine khiến họ đặc biệt quan ngại, do đó họ kêu gọi thiết lập một vùng an toàn xung quanh khu vực này ngay lập tức. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chuyến thị sát của ông đến nhà máy Zaporizhia hồi tuần trước. Bản báo cáo mô tả tình hình tại nhà máy này là rất nguy hiểm. Tổng giám đốc IAEA và các cộng sự đã chứng kiến một số vụ bắn đạn pháo, song khẳng định chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Báo cáo cũng liệt kê những thiệt hại mà họ phát hiện tại nhà máy Zaporizhia, bao gồm một tòa nhà chứa nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ. IAEA thông báo sẽ tiến hành các đối thoại với cả Nga và Ukraine về việc thiết lập một vùng an toàn quanh nhà máy.
Liên đoàn lao động Séc đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn để phản đối việc giá năng lượng và thực phẩm tăng cao trong khi mức lương hiện tại không phù hợp. Hoạt động này cũng nhằm gây áp lực lên chính phủ Séc, yêu cầu cần có các biện pháp mạnh hơn để kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng. Người đứng đầu Liên đoàn Công đoàn Séc cho biết cơ quan này và người dân đang không hài lòng với tình hình hiện tại. Tiền lương thực tế của Séc giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức giảm nhanh nhất trong nhiều thập kỷ qua, trong khi lạm phát của Séc vẫn liên tục tăng qua từng tháng. Giới chuyên gia dự báo nền kinh tế của Séc sẽ rơi vào suy thoái trong nửa cuối năm nay.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội Mỹ sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder nêu rõ vụ phóng thử nghiệm hoạt động của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa không trang bị vũ khí được thực hiện vào sáng sớm ngày 10 tháng 9 từ căn cứ lực quân không gian Vandenberg. Ông Ryder nhấn mạnh việc thử nghiệm này là bình thường và đã được lên lịch từ lâu. Mỹ cũng cáo buộc Nga và các nước khác về kế hoạch này. Theo ông Ryder, mục đích của vụ thử là để chứng minh khả năng sẵn sàng của lực lượng hạt nhân, tạo niềm tin đối với an ninh và tính hiệu quả của năng lực gian đe hạt nhân Mỹ.
Ngày 6 tháng 9, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Trung Quốc đã cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt đầu tiên do công ty CanSino Biologic có trụ sở tại Đài Loan sản xuất. Vaccine này sẽ được sử dụng như liều tăng cường cho những người đã tiêm đầy đủ các mũi vaccine cơ bản. Công ty CanSino Biologic cho biết vaccine này được xịt vào mũi, họng, có thể được bảo quản và sử dụng dễ dàng hơn các loại phải dùng kim tiêm. Theo một bài đăng trên tạp chí Lancet tháng 7 năm 2021, vaccine của CanSino Biologic tạo phản ứng kháng thể mạnh. Các nhà khoa học tại một số nước như Cuba, Canada và Mỹ cũng đang thử nghiệm các vaccine dạng xịt của mình. Từ năm 2020 đến nay, Trung Quốc đã cấp phép sử dụng 8 loại vaccine dạng tiêm được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Trung Quốc vẫn chưa bật đèn xanh cho bất cứ vaccine nào của nước ngoài, kể cả vaccine công nghệ mRNA của Pfizer-BioNTech hay Moderna. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, đến nay Trung Quốc đã tiêm phòng COVID-19 cho hơn 3,4 triệu người. Cũng trong ngày 6 tháng 9, Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm của Ấn Độ cũng đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi do hãng Bharat Biotech bào chế cho nhóm người trưởng thành trong tình huống khẩn cấp. Đây là vaccine ngừa SARS-CoV-2 dạng xịt đầu tiên của Ấn Độ được phê duyệt.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Sevilla được đánh giá là đối thủ khó chơi với Man City, nhưng sau 90 phút nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh đã chứng minh điều ngược lại. Trong khi đó, Paris Saint-Germain và Juventus đã cống hiến một trận đấu ăn miếng trả miếng hấp dẫn đến những phút cuối. Với chiến thắng 2-1, Paris Saint-Germain có khởi đầu suôn sẻ dành cho Messi và các đồng đội trên con đường chinh phục Champions League mùa giải năm nay. Ở lượt 1 bảng F Cúp C1 Champions League, hành trình bảo vệ ngôi vàng Champions League của Real Madrid bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân của Celtic. Cũng ở vòng bảng Champions League, trận mở màn của AC Milan đã trở nên đầy chông gai khi đối thủ của họ là đại diện nước Áo là Salzburg. Bàn gỡ hòa của AC Milan giúp trận đấu trở nên khó lường hơn trong hiệp 2. AC Milan tiếp tục chơi chủ động hơn và tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm, trong khi Salzburg lại chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật. Điều này khiến hiệp 2 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số hòa 1-1 khiến đôi bên đều tiếc nuối, đặc biệt là AC Milan. Ở vòng bảng Champions League, Dortmund có cuộc tiếp đón đối thủ không quá khó chơi là Copenhagen trên sân nhà. 3 điểm là nhiệm vụ không thể khác đối với đội bóng áo sọc vàng đen. Chiến thắng 3-0 dành cho Dortmund là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trong khi đó, Chelsea đã gặp nhiều khó khăn trên sân của Dinamo Zagreb trong trận ra quân vòng bảng Champions League. Chung cuộc, Chelsea để thua Zagreb 0-1. Đây là cú sốc đầu tiên ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League mùa giải năm nay. Tiếp tục là cập nhật các trận đấu tại giải quần vợt Mỹ mở rộng. Trận đấu tứ kết đơn nam đầu tiên giữa Caprut và Berrettini đã diễn ra hấp dẫn. Tuy nhiên, trận đấu này Rut đã thi đấu ổn định và thăng hoa hơn. Berrettini tỏ ra bị khớp ở những thời điểm quan trọng và bản lĩnh tỏ ra kém hơn đối thủ. Kết quả chung cuộc, Caprut đánh bại Berrettini với tỷ số 6-1, 6-4 và 7-6 để giành vé vào bán kết. Đối thủ của Rut sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Khachanov và Kyrgios. Ở trận tứ kết đơn nữ đầu tiên, hàng rồng số 5 là Jabeur đã không mấy khó khăn để đánh bại tay vợt người Úc là Tolianovic chỉ sau 2 set đấu. Tỷ số sau 2 set lần lượt là 6-4, 7-6 nghiêng về tay vợt người Tunisia. Đối thủ tiếp theo của Jabeur sẽ là Colin Garcia. Garcia đã đánh bại tay vợt chủ nhà là Coco Gauff ở trận tứ kết, còn lại chỉ sau 2 set khá đơn giản. Hàng rồng số 17 tỏ ra kinh nghiệm và bản lĩnh hơn so với đối thủ trẻ tuổi. Tỷ số 6-3, 6-4 nghiêng về Garcia phản ánh đúng cục diện trên sân.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ, mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2. Chiều tối và đêm mai, mùng 8 tháng 9, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa và mưa to và dông rải rác, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai, mùng 8 tháng 9, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai, mùng 8 tháng 9, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.